Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Bí mật về điều ác, nhưng trước hết là ca khúc Nguyện Chúa nắm tay tôi qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Lạy Chúa, qua những con đường hành trình tôi trong đời, thật nhiều khi Chúa ơi cám dỗ đe dọa tôi. Một giây phút xa ngài là trượt chân xa lầy. Nguyện ngài cho tôi thấy tình thương Chúa đêm ngày. Ôi cầu xin Chúa từng giây phút nắm tay tôi, bởi vì xa vời cần ngài soi lối. Mỗi bước đi trong đời nguyện Chúa nắm tay tôi. Lạy Chúa, trong chốn gia đình một mình tôi theo ngài, thật mắt âm thầm rơi. Nhìn lên Chúa trên trời, nguyện cầu cho bao người. Chờ ngày vui mau tới, cùng chung tiếng ca ngợi.
Xa vời
Trong những ngày giữa tháng 4 năm 2007, Đại học Virginia Tech và cả nước Mỹ bàng hoàng khi một sinh viên cuồng sát bắn chết 32 người, vừa giáo sư vừa sinh viên, trong khu cư xá và trong các lớp học, sau đó tự sát. Nỗi đau đớn tê dại bất ngờ chụp phủ nhiều gia đình và lan ra khắp các cộng đồng. Gia đình các nạn nhân không chỉ đau đớn vì mất người thân yêu, vì tiếc thương cho những cuộc đời có tương lai tươi sáng trong tầm tay, bỗng nhiên bị vùi dập, nhưng còn uất nghẹn vì tính chất tàn ác phi lý của vụ thảm sát. Bao nhiêu câu hỏi nêu lên về động cơ dẫn đến hành động tàn nhẫn của Sung Hui Cho, thản nhiên bắn chết những người anh ta không hề quen biết. Chúng ta thấy khó có thể có câu trả lời thỏa đáng chung cho mọi người. Tuy nhiên, từ biến cố bi thảm này, những vấn nạn muôn thuở khác lại được nêu lên. Đức Chúa Trời quyền năng và công chính ở đâu? Tại sao Ngài không can thiệp để ngăn chặn những hành động tội ác đó? Ngài có quan tâm đến thế giới Ngài đã tạo dựng và thực sự yêu thương con người không? Tại sao Đức Chúa Trời toàn tri, toàn năng, toàn ái không can thiệp vào những thảm họa xảy ra cho con người? Ngài có thực sự hiện hữu không? Cho dù con người có thể liều lĩnh phủ nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, nhưng không ai có thể phủ nhận sự hiện diện của điều ác là thực tại đang lan tràn khắp nơi. Điều đáng ngạc nhiên là người ta thường không thấy mối tương quan trực tiếp giữa điều ác và ma quỷ. Theo kinh nghiệm, con người đau khổ vì hậu quả của lầm lỗi và tội ác của chính mình và tội ác của người khác. Nhiều gia đình đau khổ vì có những người say rượu lái xe, và chính chúng ta cũng có những lúc sơ suất gây tổn hại cho người khác. Có người cam chịu, có người than vãn, oán người trách trời, nhưng ít có ai nghĩ rằng tác giả của điều ác đến từ bản ngã hư hoại, sa đọa và từ tác động của ma quỷ. Điều đáng nói là người ta có thể oán trách trời, nhưng ít người oán trách ma quỷ, do không tin ma quỷ hiện hữu, hoặc tin nhưng không ý thức được sự hiện hữu và tác động của chúng, dù những tác động đó đầy rẫy và đang lan tràn khắp địa cầu. Nhiều người không biết rằng nguồn thông tin duy nhất chính xác và đầy thẩm quyền về ma quỷ là Kinh Thánh. Kinh Thánh cho biết thủ lĩnh ma quỷ là Lucifer, có nghĩa là ánh sáng, vốn là một thiên sứ cao cấp do Đức Chúa Trời tạo dựng, tốt đẹp toàn vẹn. Trước khi sa ngã, Lucifer đã được ở trong sự hiện diện đầy vinh quang của Đức Chúa Trời, thường xuyên ở trong khung cảnh thờ phượng ca ngợi chúc tụng Chúa. Nhưng có lúc đã thèm muốn chính mình được tôn vinh ca ngợi như Đức Chúa Trời. Và đó là lúc cuộc nổi loạn xảy ra, khiến Đức Chúa Trời đã phải ra tay trừng trị. Lucifer bị trục xuất khỏi thiên đàng cùng với một số thiên sứ cùng phe. Từ đó, chúng trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời. Đó là theo Ê-sai chương 14 câu 12 đến câu 15, Ê-sê-chi-ên chương 28 câu 14 đến câu 17. Kinh Thánh cũng cho biết, bản chất ma quỷ là dối trá, là lừa lọc, giả mạo làm thiên sứ sáng láng để cám dỗ con người. Dù đã bị Đức Chúa Trời đuổi khỏi thiên đàng, nhưng vốn là các hữu thể thần linh, chúng vẫn còn nhiều quyền phép. Đã thế, ma quỷ còn nỗ lực che giấu tung tích để có thể hành động mà không bị phát hiện. Kinh Thánh cũng cho biết, ma quỷ là chuyên viên lừa dối và cám dỗ con người từ buổi sáng thế, xui khiến cho con người oán trách Đức Chúa Trời về những tội ác chính chúng là tác giả. Chúng ta có thể đơn cử trường hợp ông Job trong Kinh Thánh. Sau bao nhiêu tai họa dồn dập, mất hết tài sản, con cái chết hết, chính mình bệnh hoạn đau đớn, Job chỉ còn lại người vợ, thì bà cũng đã giận dữ bảo ông rủa xả Đức Chúa Trời và chết đi cho rảnh. Điều đáng lưu ý ở đây là Job không hề biết mình đang bị Satan hành hại. Ông chỉ biết Đức Chúa Trời và tin cậy Đức Chúa Trời đến độ bảo rằng, dầu Chúa giết ta, ta vẫn tin cậy nơi Ngài. Lòng tin ông Job đặt nơi Đức Chúa Trời đưa đến kết cuộc kỳ diệu cho cuộc đời ông, và là một thảm bại cho Satan. Trong đau đớn cùng cực, câu hỏi thường hay xuất hiện hơn hết là tại sao Đức Chúa Trời toàn thiện và toàn năng lại dung dưỡng điều ác. Điều ác đến từ đâu? Căn nguyên của điều ác cho đến nay vẫn còn là một bí mật. Dù trải qua các thời đại, nhiều triết gia, nhiều nhà thần học đã có nhiều nỗ lực lý giải, nhưng chưa có một lập luận nào được coi là ổn thỏa. Tuy nhiên, căn cứ trên Kinh Thánh, chúng ta có thể khẳng định rằng trong Đức Chúa Trời chỉ có sự thiện toàn hảo và tuyệt đối. Sự ác không phải là yếu tố đầu tiên như một thế lực tương đương đối kháng với Đức Chúa Trời, như chủ trương của thuyết nhị nguyên, mà thật ra sự ác chỉ là sự thiện suy đồi. Satan vốn là một thiên sứ cao cấp, khôn ngoan, quyền năng, nhưng khi suy đồi đã trở thành tác giả trực tiếp hay gián tiếp của tất cả mọi điều ác. Để có thể phát minh, cần có kiến thức khoa học, cần có sự khôn ngoan, và đó là những điều tốt. Nhưng chúng ta sẽ lý giải thế nào khi thấy con người cũng đã sử dụng trí thông minh để chế tạo bom nguyên tử và đủ loại vũ khí giết hại chính mình? Con người cũng đã sử dụng sự khôn ngoan và nhiều tài năng khác để thực hiện những hành vi tội ác dưới nhiều hình thức, trong nhiều lĩnh vực, văn hóa, chính trị, xã hội. Càng thông minh, càng khôn ngoan, tội ác càng kinh khủng. Nói cách khác, khi những điều tốt đẹp hay sự thiện suy đồi, nó sẽ xuất hiện trong gương mặt của sự ác. Thành quả chiến lược của Satan là làm cho sự thiện suy đồi, để những điều tốt đẹp trở thành gian ác. Chúng ta tin rằng rồi ra sẽ đến một thời điểm Đức Chúa Trời tiết lộ căn nguyên của sự ác. Nhưng trong hiện tại, chúng ta chỉ có thể hiểu rằng nếu sự ác bị loại trừ, thì đồng thời chúng ta cũng sẽ không còn tự do. Chúng ta chỉ là những người máy, mà đó chắc chắn không phải là ý muốn Chúa khi kết lập tương giao với con người. Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người tự do, nhưng con người đã lạm dụng tự do để chống lại Đức Chúa Trời qua cuộc sống phạm các giới răn, mà không biết rằng làm như thế là gây tổn hại cho chính mình. Phạm giới răn Chúa, con người vô tình tự nguyện đứng về phía Satan, rơi vào trong vòng ảnh hưởng của Satan, và tệ hại nhất là trở thành nô lệ cho nó. Điều này có thể phần nào giúp chúng ta hiểu được tính cách tàn khốc đến độ vô lý của nhiều tội ác vô cùng ghê tởm đã và đang xảy ra trong xã hội loài người. Đứng trước những hành động như hành động của Sung Huy Cho, chúng ta sẽ không thể lý giải được nếu không thấy đằng sau hành động đó là ma lực cám dỗ xúi dục của quỷ tác động vào bản ngã hư hoại sa đọa trong con người. Tuy nhiên, khi một người đặt lòng tin nơi Chúa, tâm hồn, tâm linh được đổi mới, được tái sinh bởi quyền năng Thánh Linh và lời Chúa, con người sẽ được giải phóng ra khỏi vòng kiềm tỏa của ma quỷ, và hiển nhiên, ảnh hưởng của ma quỷ sẽ bị giới hạn. Điều ác đem lại đau khổ, nhưng sở dĩ cơ đốc nhân có thể chấp nhận những khổ đau đó một cách can đảm, vì biết rằng con Đức Chúa Trời đã đi chọn con đường thập tự khổ đau hơn hết để giải phóng con người khỏi gông xiềng của Satan và của tội lỗi, đồng thời hóa giải hậu quả của tội lỗi. Mặt khác, chính trong những giờ đau khổ, tấm lòng con cái Đức Chúa Trời sẽ quay hướng về Ngài. Và khi đó, chúng ta sẽ kinh nghiệm điều Chúa dạy, phước cho những người than khóc vì sẽ được yên ủi. Đó là theo Matthew chương 5, câu 4.